Kính thưa quý sư cô và toàn thể quý thiền hữu tri thức, hôm nay là ngày rất quan trọng của những người đang sống ở Hoa Kỳ. Và khi tới thăm viếng ngôi chùa rất là ấm cúng, trang nghiêm, chúng tôi cũng hưởng cái niềm vui lây nữa. Vào năm 1984, chúng tôi có ước muốn là đi Hoa Kỳ vượt biên đến gần 20 lần mà không được. Giờ mình mơ phải chi mà có được thần thông, khỏi cần phải vượt biên. Và dĩ nhiên là mình thoát được những cái nạn đó là cúng dường cho cá mà không thắp hương. Nhiều người đã ra đi, có được một mảnh đất hứa mới sau thời gian nỗ lực đúng với tinh thần Phật dạy, đã có được một cuộc sống rất là ổn định và an vui. Còn nhiều người thì không được cái may mắn đó. Và dĩ nhiên là ra đi trong một trạng thái là tìm tự do mà bỏ mạng ở biển cả đó, thì sự tái sanh đó sẽ dẫn đến một cái khuynh hướng sống trong tương lai, đó là mình muốn được độc lập. Và nơi nào có được những khuynh hướng và những hạt giống đó, đó thì cái tinh thần của mình sẽ được phấn chấn nhiều hơn. Cho nên tất cả những chuyện trong quá khứ để lại những nỗi đau đó, với một nguyện vọng là mong được độc lập và tự do của nhiều người, thì ngày hôm nay là một trong những cái ngày rất quan trọng để chúng ta nghĩ đến tinh thần đó. Trong nhà Phật thì thần thông, tức là phép màu, được quan niệm như là khả năng rất là đặc biệt, vượt lên trên các giác quan thông thường của con người. Nhà Phật lại có một quan niệm rất là khác với các tôn giáo, đó là không có chú trọng về phép lạ. Dầu cho chúng ta có được khả năng khinh công hay là khinh thân của Tôn Ngộ Không, chỉ cần dùng một cây gậy nhảy vèo một cái là từ Việt Nam bay sang Hoa Kỳ. Nếu như chúng ta làm được chuyện đó, Đức Phật vẫn khuyên chúng ta là đi bằng những con đường thông qua các phương tiện giao thông, đó là con đường biển hay là con đường đất liền thôi. Còn bây giờ mình có thêm phương tiện của máy bay thì có thể sử dụng những phương tiện đó mà không cần phải thi thố thần thông. Và dĩ nhiên là đi con đường bình thường như ai cũng đi đó, có người không cảm thấy hấp dẫn, và nó có rất nhiều nỗi nguy hiểm chầu trực mình, do đó có người sợ mà không dám đi, hoặc là trong lúc đi lại mang theo nhiều nỗi sợ, và cuối cùng nỗi sợ đó nó làm cho giá trị của sự đi tìm an vui hạnh phúc mất hết ý nghĩa. Nên nhà Phật dạy an trú và sống một cách thảnh thơi trong những giờ phút mà mình có mặt trong cuộc đời đó, làm ý nghĩa cuộc sống thêm được thăng hoa. Nói một cách khác là nhà Phật không quan niệm rằng là giá trị của cuộc đời nằm ở cái thời lượng mà con người có mặt, như là 100 năm, 80 năm, 60 năm, 40 năm v.v. Mà nó nằm ở chỗ là chúng ta sống như thế nào, sống ra làm sao, trên khuynh hướng là bản thân mình và người khác ở hiện tại và tương lai có được lợi lạc, hạnh phúc, thảnh thơi hay là không. Do đó nếu như chúng ta có được những khả năng phi thường mà không có được những chất liệu an lạc của nội tâm, thì phép màu đó vẫn trở nên vô dụng. Và đến lúc không khéo, chúng ta có thể lạm dụng khả năng mình có mà người khác không, làm những chuyện mà tăng trưởng sự mê hoặc đó. Do đó nhà Phật dạy là cứ đối đầu với những nỗi khó khăn, đi bằng bước chân rất là nhẹ nhàng thảnh thơi, dấn thân vào trong cuộc sống để chúng ta có cơ hội vượt ra khỏi những nỗi khổ đau hiện có. Chứ còn bản chất của những phép lạ không giúp chúng ta được điều đó. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài ý niệm về quan niệm của Đức Phật về phép lạ, để thấy rằng là ở bất cứ ở đâu, nơi nào, thời điểm nào, nếu biết vận dụng những phép lạ mà Đức Phật đã dạy đó thì mình sẽ có được an vui và hạnh phúc, và không cần có những cái phương tiện quá đầy đủ. Và nếu biết cách sử dụng đó, các phương tiện đó có thể trở thành những công cụ cho sự hành trì của người Phật tử ở trong đời sống hàng ngày. Khoảng 3 năm sau khi Đức Phật thành đạo, công việc thuyết pháp giảng kinh của Ngài đã gây ảnh hưởng rất là lớn đối với cộng đồng của người Ấn Độ, và nhất là những người theo Ấn Độ giáo. Ảnh hưởng đó lớn đến độ đó, nhiều người đã tình nguyện từ bỏ tôn giáo của họ để làm đệ tử của Đức Phật. Có nhiều người hoang mang lắm, và họ nói rằng là một vị đạo sư trẻ như Đức Phật Thích Ca liệu có được tiềm năng tâm linh lớn để họ nương tựa và hướng về hay không, hay là những gì mà con người đồn đại nó chỉ là sự khoe trương phóng đại, chứ còn những cái đó có thể là không có thật. Có người đồn rằng là Đức Như Lai Thế Tôn có được khả năng phi phàm, chẳng hạn như là lúc mới sinh ra là có 32 tướng đại nhân, mà theo truyền thống văn hóa của Ấn Độ đó, các tướng đại nhân đó làm cho con người khác với những gì mà người bình thường có thể không có được. Cho nên họ hình dung ra Đức Như Lai Thế Tôn có lẽ là có rất nhiều phép màu, sống với các phép màu đó, thể hiện các phép màu để giúp đời, làm cho cuộc đời được an vui. Đến với Đức Phật Thế Tôn bằng những cái tâm niệm như vậy, nhiều người đã thất vọng, bởi vì họ quan sát, họ theo dõi, họ không hề thấy Đức Như Lai Thế Tôn thể hiện các phép màu như họ đã được đồn đại. Có người đến với Như Lai Thế Tôn bằng những khuynh hướng của đời sống nội tại, mà với cái điều kiện của đời sống vật chất họ hiện có đó, họ không đảm bảo được hạnh phúc và an vui. Đến với góc độ đó thì họ thấy rằng Như Lai Thế Tôn có rất nhiều bài học quý giá, từ cái cách sinh hoạt, cách ngồi, cách đi, cách đứng, cách ăn, cách mặc, cách giảng đạo, cách dấn thân trên tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha. Họ cảm thấy là cái lòng của họ hướng về đời sống tinh thần cao cấp đó, ngày càng được lớn dần, họ hạnh phúc lắm. Thì một hôm nọ, nhiều người đến quay quần với Đức Phật và thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Thì sau thời thuyết pháp của Đức Phật đó, nhiều người quy ngưỡng. Có người không cầm được nỗi xúc động, bằng cách là đi nhiễu quanh Phật 3 vòng, rồi ngồi xuống một bên bày tỏ lòng tôn kính. Có người thì muốn thể hiện lòng tôn kính đó bằng lời nói, bằng cách tán dương, nhưng mà họ không biết tán dương cách nào. Họ thưa là: thưa Như Lai, là chúng con phải tán dương Ngài, gọi Ngài bằng một vị Thượng Đế được hay không? Như Lai Thế Tôn lắc đầu: chúng con gọi Ngài là Phạm Thiên, đấng sáng tạo ra thế giới theo truyền thống của Ấn Độ giáo, có được không? Ngài cũng lắc đầu. Rồi họ nói là: chúng con gọi Ngài là bậc siêu nhân, người có rất nhiều phép lạ, có được hay không? Đức Phật cũng lắc đầu. Chúng con gọi Ngài là các vị thần linh chủ quản cho một chức nghiệp, một công việc nào đó. Đức Phật cũng lắc đầu. Thì họ mới nói là: chúng con gọi Ngài là con người được không? Đức Phật cũng lắc đầu. Mấy cái lắc đầu đầu tiên đó, người ta còn có thể hiểu được rằng là Đức Phật không gắn liền Ngài với sứ mệnh của thần linh và tha lực, như là các phép lạ, là để phát huy hay là nhằm giới thiệu góc độ nhân bản, tức là tinh thần tự lực một con người có. Họ có thể suy luận như vậy. Nhưng mà khi nói rằng là Ngài có phải là một con người hay không, Ngài cũng lắc đầu, thì điều đó làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Họ mơ thưa là: bạch Thế Tôn, chúng con phải gọi Ngài là gì thì mới hợp với đạo lý? Đức Phật nói là thêm một cái tính từ nữa thôi, là con người giác ngộ. Câu trả lời rất đơn giản đó đó đã làm cho nhiều học giả phương Tây thắc mắc. Và có một người học giả đã gọi Như Lai Thế Tôn bằng ba chữ rất là ấn tượng, đó là Godly Godless Buddha, tức là bậc tỉnh thức, không phải là Thượng Đế, nhưng mà rất là thanh cao, cao như là Thượng Đế. Cái tính từ Godly đó, đó nói lên được là những tính cách phi phàm của Ngài. Và dĩ nhiên những tính cách đó, đó không liên hệ gì theo tính cách các nhà thần học của các đạo nhất thần hay là đa thần đã mô tả về Thượng Đế và thần linh của họ. Mà Đức Phật muốn khẳng định Ngài chỉ là một con người, nhưng mà con người giác ngộ. Dĩ nhiên con người giác ngộ rất là khác với con người Thượng Đế, bởi vì con người Thượng Đế đó, đó có thể dựa vào sự mô tả của các thánh kinh với cái uy quyền rất là lớn. Và thông qua uy quyền này, các tín đồ phải tôn kính Ngài, đảnh lễ, cúng dường và phải tuân thủ theo tất cả những gì mà Thượng Đế đã để lại trong các kinh thánh, mà không được quyền đặt vấn đề. Sự đặt vấn đề được xem như là sự tổn thất về niềm tin, và có thể dẫn đến khuynh hướng đó là chúng ta sống mà không dám đặt hết tất cả sự tin tưởng vào Thượng Đế đại từ đại bi, hay là toàn năng toàn bi và toàn trí. Và điều đó được xem như là một cái tội rất là lớn đối với tín đồ của các tôn giáo. Đức Phật nói Ngài là một bậc giác ngộ có ý nghĩa nhân bản rất là lớn. Và giác ngộ được sánh ví bằng một cái hình ảnh đơn giản, đó là mình đang ngủ mở mắt mình ra thì tất cả những nỗi ác mộng mà có đó bỗng dưng không còn nữa. Tinh thần nhà Phật sánh ví cái tình trạng mà mình tỉnh thức đó như là mình đang mở mắt ra thôi. Cái động tác mở mắt thấy rất là đơn giản, và nó chỉ có thể diễn ra trong một cái tích tắc của thời gian. Như vậy là giữa cái bóng đêm với nhiều ác mộng và ánh sáng ban ngày với trạng thái tỉnh thức đó, nó có thể cách nhau trong một cái không gian và thời gian rất là nhỏ. Điều gì đã tạo ra sự khác nhau đó? Đó là cái công tắc bật của tâm mà. Mình chuyển tâm từ cái trạng thái mê mờ sang trạng thái tỉnh thức, là mình trở thành người giác ngộ. Có điều là sự khác biệt giữa chúng ta và các bậc giác ngộ đó nằm ở chỗ là mình cũng bật con mắt của mình ra để tỉnh thức, nhưng mà và rồi mình thấy tiếc nuối cái giấc ngủ của luân hồi đó. Mình ngủ hoài, ngủ mãi thôi, không chịu mở mắt liên tục để khai thông những bế tắc của đời sống cảm xúc nhận thức thông qua cái ảnh hưởng của chiều dài lịch sử với nhiều nền văn hóa phong tục tập quán khác nhau. Chính vì thế mà con người mãi là con người phàm phu, còn các đức Như Lai Thế Tôn, các bậc đại Bồ Tát đó trở thành những bậc giác ngộ, và chúng ta quy ngưỡng các ngài để đạt được trạng thái an lạc đó. Như vậy là cái câu chuyện vừa nêu muốn nói chúng ta một điểm rất quan trọng, là đừng bao giờ quan niệm Đức Phật như là một người có nhiều phép lạ. Phép lạ ở chỗ có thể làm cho con người từ cõi chết trở về lại cõi sống, làm cho kẻ điếc có thể được nghe, kẻ mù được thấy, hay là kẻ khổ đau của bệnh tật trở nên được lành mạnh, giống như là chúng ta đã nghe người ta nói rất nhiều về Đức Chúa Giêsu Kitô ở trong Kinh Thánh Tân Ước, hoặc là ở trong những quyển Cựu Ước vân vân và vân vân. Khi tín đồ các tôn giáo hoặc là những người không có đạo đó đập vào cái câu chuyện vừa nêu và đập vào những cái cách thức mô tả về phép màu nhiệm của Chúa Giêsu, người ta có một cái sự so sánh nhỏ, đó là Đức Phật Thích Ca thấp hơn Đức Chúa Giêsu một mức, đó là không thể làm những phép lạ được. Sự so sánh đó làm cho nhiều người từ bỏ đạo Phật. Và rất nhiều người trong chúng ta khi nghe đến những phép lạ phép màu ai cũng đê mê thích lắm, thích đến độ đó mình giao khoán niềm tin cho Thượng Đế là mọi việc đều xong. Giữa niềm tin và sự thật đó, có thể nó có một khoảng cách rất là lớn, lớn đến độ chúng ta có thể hình dung nó giống như là hai rãnh đường rầy xe lửa vậy đó, sẽ không bao giờ gặp nhau. Cái faith và fact mặc dầu bắt đầu bằng chữ S nhưng mà nó là những cái gì đó rất là xa lạ. Đặt niềm tin vào một nhân vật nào đó mà mình lại không biết được cái nội dung của nhân vật đó có thể cống hiến cho con người, thì cái đó nhà Phật nói là càng tin thì càng mê, càng mê càng lầm lạc, và do đó giá trị của niềm tin đó không mang lại hạnh phúc và an vui. Còn chúng ta quan sát những sự kiện đang diễn ra theo cách thức Đức Phật gọi trong kinh là hãy đến để mà thấy, như là một lời tuyên bố mời gọi tất cả mọi người dấn thân vào con đường của sự hành trì, rồi bỗng dưng mình sẽ thấy được rằng là trong con người của mình cũng có rất nhiều sự mầu nhiệm lắm, nhiều phép lạ lắm. Phép lạ của sự hành trì, phép lạ của tỉnh thức, phép lạ của đời sống chuyển hóa, phép lạ của những cái bình thường hàng ngày mình không để ý nhưng mà nó có. Chẳng hạn như là thông qua cái nhìn tuệ quán của Đức Phật A Di Đà đó, chúng ta lại có thêm một cái phép lạ của lỗ tai. Chúng ta lắng nghe tiếng gió thổi, thông reo, tiếng suối chảy, tiếng chiên hót líu lo. Bây giờ nó không còn là những âm thanh vật lý thông thường nữa, mà thậm chí nó vượt lên trên những âm thanh phạm âm, diệu âm được kinh Phổ Môn mô tả, và nó trở thành là âm thanh của tuệ giác. Và cũng là những âm thanh vật lý đó, bằng cái nhìn của tuệ giác, chúng ta đã thấy rằng nó nhắc nhở mình những pháp môn mà Đức Phật lịch sử đã dạy, đó là hệ luận nhân quả của Tứ Đế, của Bát Chánh Đạo, của 12 nhân duyên, của 37 yếu tố dẫn đến sự tỉnh thức. Dĩ nhiên là sự tiếp xúc của con người với môi trường xung quanh vẫn là sự tiếp xúc của các giác quan đối với thế giới vật lý thôi. Nhờ với cái nhìn của tuệ giác và sự quyến liền lỗ tai viên thông, giống như chùa của chúng ta đang ở mang danh hiệu này, thì bỗng dưng chúng ta thấy có sự mầu nhiệm xuất hiện. Có người đặt vấn đề đó là với cái sự tiến bộ của công nghệ điện tử hiện đại đó, chúng ta đã có rất nhiều pháp âm như là cảnh giới của Phật A Di Đà thông qua các chiếc máy niệm Phật, với một con chip có thể mở và phát 24 giờ một ngày, và tuổi thọ của nó có thể kéo dài từ 5 cho đến 15 năm. Và như vậy là chúng ta đang sống ở trong cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, có đúng không? Dĩ nhiên câu trả lời có thể là đúng và sai, không phải là trả lời ba phải đâu. Nó đúng nếu như chúng ta biết vận dụng lỗ tai mà Đức Phật A Di Đà đã dạy là quán chiếu, thì lúc đó đó cái phép mầu nhiệm thông qua cái nghe sẽ bắt đầu có mặt. Cho nên chúng ta có thể nghe những cái lời phiền não thị phi của người bạn, chúng ta có thể nghe những lời nhằn của người vợ, chúng ta nghe những lời sân si nóng tánh giận dỗi của người chồng, hay là những cái lời lẽ phản ánh những nhu cầu mà giới trẻ, tức là con cháu của chúng ta đòi hỏi, chúng ta vẫn không bị phiền não. Và chúng ta nghe với tất cả sự cảm thông, hiểu được rằng là tại sao người đó lại có những ngôn ngữ như vậy, lại có những tiếng nói như vậy, lại có những cái ngữ điệu biểu đạt cái lời lẽ và tiếng nói đó. Như vậy là trong cách nghe đó đó, chúng ta đang huấn luyện lỗ tai của mình trở thành lỗ tai của viên thông, lỗ tai của một triết lý sống mà kinh A Di Đà đã cống hiến cho chúng ta. Còn nếu như mình không có được cái lỗ tai đó đó, thì dù chúng ta có mở hàng trăm cái chiếc máy niệm Phật kế bên, không có tác dụng. Như vậy là sự mầu nhiệm nằm ở cái bật công tắc của tâm ta, cái mở và tắt ta. Và nếu chúng ta mở đúng cách thì lúc đó đó là sự tỉnh thức, và mở sai đó thì nó chạm mạch, nó nghe những cái tiếng gì thôi, không hát được. Do đó nhà Phật dạy đó là sự mầu nhiệm không phải là những cái mà con người không thấy được, không nhìn được, không có hình dung được, mà chúng ta có thể kiểm chứng bằng các giác quan của mình, bằng sự hành trì của mình, bằng cuộc sống của mình và bằng cái giá trị lệ lạc mà mình dấn thân. Thánh Aquinas Thomas là một triết gia rất là quan trọng trong lịch sử triết học của thế giới, đã từng định nghĩa phép lạ như là whatever God does outside and beyond the order observed in nature, tức là mầu nhiệm hay là phép lạ đó là bất cứ cái gì mà Thượng Đế đã làm vượt ra ngoài hay là vượt lên trên cái trật tự thế giới mà chúng ta có thể thấy thông qua sự quan sát. Cái định nghĩa đó là một định nghĩa bao hàm rất nhiều nội dung. Nếu chúng ta hiểu cái sự vượt lên trên và không giới hạn trong cái trật tự của thiên nhiên đó, là những cái mà mình có thể cảm nghiệm được bằng cái chủ nghĩa kinh nghiệm giác quan, thì lúc đó sự mầu nhiệm đó không còn là mầu nhiệm của Thượng Đế nữa, mà là sự mầu nhiệm của con người. Nếu chúng ta hiểu cái sự phạm vi hay là cái phạm trù của nó nằm ngoài tất cả những gì mà con người làm, vượt lên trên khả năng giác quan đó, thì chúng ta thấy rằng là đó là những cái nó thuộc về nội dung rất là hàm hồ, không hình dung được. Cái gì mà con người không lý giải được, không hiểu được, thì chúng ta nói đó là sự mầu nhiệm, đó là phép lạ mà chỉ có Thượng Đế mới làm được. Cái định nghĩa đó đã làm cho rất nhiều người lý giải rằng là trong vũ trụ này, sự sắp đặt về môi trường sinh thái, cây cỏ hoa lá, các loài động vật, rồi loài người vân vân, chắc chắn phải có một sự sắp xếp rất là chi li, và sự sắp xếp đó phải là sự sắp xếp của Thượng Đế thôi. Cho nên tất cả những cái mà chúng ta thấy chính là sự mầu nhiệm và phép lạ. Chúng ta có thể vay mượn định nghĩa của Thomas Aquinas và đổi lại cái chủ ngữ thôi. Thay vì chúng ta dùng cái từ God, chúng ta đổi là the mind, mà cái mind này phải là cái hướng về tự giác, tỉnh thức, chứ không phải là cái mind thông thường của những người bình thường với những cuộc sống rất là phàm tục. Đổi chủ ngữ để tạo ra một cái chủ thể mới cho cuộc đời này, làm được những gì vượt ra ngoài và siêu việt khỏi cái trật tự của thế giới thiên nhiên đó, thì cái đó được gọi là phép lạ. Như vậy là với cái nhìn tự giác của nhà Phật đó, chúng ta có thể tạo ra rất nhiều cái phép lạ ở trong cuộc sống. Cái phép lạ mà đó lúc mình không hình dung được, đó là chỉ cần nghe một câu kinh của Phật, tâm đắc rồi về ứng dụng thôi, là cái tình cảm và mối quan hệ giữa chúng ta với nhau đó đã thay đổi rồi. Giữa sự bế tắc của người vợ và người chồng, thế hệ đi trước và thế hệ đi sau, giữa những người đối tác, giữa những người quan hệ, đã không còn là một cái bế tắc với những nội kết. Cho nên là khi chúng ta ứng dụng một lời nào đó, chẳng hạn như là Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú đó, là vận dụng lòng từ bi bao la, trang trải lòng thương tưởng của mình đối với những người khác, và chỉ với cái đó chúng ta mới có được cái khả năng phép lạ, tháo gỡ được sự bế tắc của hận thù, và hận thù này có thể là được truyền từ thế hệ cha ông của chúng ta thông qua nền tảng của văn học, thông qua chủ nghĩa yêu nước, thông qua những cái chủ nghĩa giang hồ của Trung Hoa, dân dân và dân dân. Và chỉ với con đường đó thôi, chúng ta mới có thể làm mới lại cuộc sống. Và Đức Phật đã nói đó là phép lạ của muôn đời, mà trước đây chúng ta thường nói là đó là định luật của ngàn thu. Ngàn thu tức là ngàn năm quá khứ, mà quá khứ nó không có giá trị trong hiện tại theo tinh thần của nhà Phật. Cho nên chúng ta phải dịch nó là phép lạ, đó là định luật của muôn đời, nghĩa là trong thời quá khứ, trong thời tương lai, nó cũng có giá trị một cách y hệt 100% giống như những gì chúng ta thấy trong hiện tại. Đó là chỉ có phép màu của tình thương mới tháo gỡ được hận thù thôi, chứ không phải là hận thù, trả đũa hận thù mà có thể kết liễu được. Câu nói đó là một cái lời thách đố rất là lớn cho chủ nghĩa giai cấp ở trong các hệ chính trị mà chúng ta đã thấy trong lịch sử quá khứ của con người. Chủ nghĩa cộng sản đã dùng cái đấu tranh giai cấp để giải quyết nỗi khổ niềm đau, xóa bỏ chủ nghĩa thuộc địa, và họ nghĩ rằng đây là một cái phương tiện hiệu quả nhất để mang lại hạnh phúc và an vui. Chủ nghĩa tư bản lại vận dụng các cái kỹ thuật khác, nói chung vẫn là cái cách thức gọi là dựa trên những cái nền tảng liên minh với nhau, với những cái hệ giá trị về kinh tế, giáo dục, văn hóa, văn vật. Và cái nào thuận thì chấp nhận, còn cái nào nghịch có thể khó có thể tồn tại được. Cho nên nó vẫn là một hình thức khác của những cuộc đấu tranh giai cấp, xóa bỏ lẫn nhau để tìm một cái vị thế độc tôn thôi. Đó theo tên nhà Phật là các cái chủ nghĩa trong cuộc đời này đều nằm ở trên sự đối lập của bản ngã. Và khi các bản ngã bị va chạm đó, thì sự đổ vỡ bắt đầu được thiết lập. Nó thiết lập ngay cách thức mà con người ta đặt cái nền tảng của tư duy, tạo ra các học thuyết, dấn thân hành trì. Mặc dù ngôn ngữ và nội dung được biểu đạt về cái học thuyết đó đó có vẻ rất là hấp dẫn, rất là hay, nhưng nó vẫn bị vướng víu vào trong các hệ bản ngã. Tức là lấy nền tảng bản ngã mình làm cái trục xoay của vũ trụ, và cái nào chạy theo quỹ đạo trục xoay đó đó, cái đó được tồn tại. Còn cái ngược lại đó thì nếu mạnh hơn thì thắng, còn bằng không sẽ bị cuốn trôi và thay thế. Cho nên là các nỗ lực của chủ nghĩa và học thuyết trong quá khứ đó có thể mang lại hạnh phúc về vật chất cho con người. Ví dụ như là thế giới của tư bản là thế giới rất là an lành về phương diện vật chất, và các hệ thống như là an sinh xã hội, trợ cấp lo cho những người già, những người neo đơn, những người thất nghiệp rất là hay. Nhưng mà và rồi cái nền tảng của khổ đau đó, nó không phải nhất thiết là liên hệ đến vật chất, mà ngay cả những con người dập kết xù trừ phú tỷ phú vẫn có những nỗi khổ niềm đau của riêng họ. Cho nên nói theo nhà Phật đó, nỗi khổ niềm đau nó thuộc về cảm xúc chứ không thuộc về vật chất. Và khi nào mà chúng ta còn cảm xúc đó, thì nỗi khổ niềm đau vẫn còn có mặt. Cho nên cái con đường mà nhà Phật dạy đó như là một phép lạ, đó là làm thế nào để chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực, thay thế nó bằng những cảm xúc tích cực đối lập, thì an lạc hạnh phúc sẽ được thiết lập ngay nền tảng ban đầu. Và về lâu về dài đó, chúng ta gieo trồng các hạt giống của tình thương, của từ bi, của tùy hỷ, của sự dấn thân phục vụ vô ngã đó, từ lúc bấy giờ con người của mình sẽ sống rất là an lạc và thảnh thơi rất là nhiều. Cho nên là bên nhà Phật quan niệm rằng cái phép mầu nhiệm mà con người có đó, nó không liên hệ đến tài sản, không liên hệ đến các phương tiện vật chất, không liên hệ đến những công cụ khoa học kỹ thuật, mà đến lúc đó, nếu chúng ta sử dụng những thứ đó đó không có sự khôn ngoan của tâm thì nỗi khổ niềm đau có mặt nhiều hơn nữa. Chẳng hạn như là Thế chiến thứ hai thử nghiệm các quả bom hạt nhân tại Hiroshima và Nagasaki đó, đã mang lại nỗi khổ đau cho hàng triệu người. Và nỗi khổ đau đó bây giờ vẫn còn chưa có hết nữa. Mỗi lần những người Nhật đi tới hai cái khu bị tổn thất mang lại rất nhiều cái chết đó, nhiều người đã phải xa nước mắt. Họ khổ đau ghê gớm lắm, và họ muốn rằng là con em của họ mang cái nỗi hận thù này vào trong lòng, giữ cái hận thù đó để làm thế nào để trả đũa lại những kẻ đã tạo ra cái cơn sanh ly tử biệt quá lớn như vậy. Cho nên là khoa học mà nếu như thiếu cái chất liệu lương tâm của tâm đó, hay là cái sự an lạc của tâm, thì sự phát minh của khoa học chính là cái mà đẩy con người vào cõi chết đó. Và sự sụp đổ tàn phá đó, nó có thể được diễn ra ở một bệnh viện lớn hơn nhiều so với cái đây vài mươi thế kỷ. Cha ông đi trước của chúng ta đã làm bằng tay chân, cho nên cái sự tổn thất về cuộc sống đó, nó ít hơn nhiều lắm. Nó không như là cái thế giới của khoa học và kỹ thuật. Do đó đừng tưởng rằng là khoa học kỹ thuật phát minh nhiều là chúng ta có rất nhiều cái phép lạ, mà phải hiểu rằng là phép lạ nó bắt nguồn từ cái tâm của sự tỉnh thức. và nơi nào thắp sáng được những tâm tỉnh thức đó đó, phép lạ bắt đầu có mặt, cuộc sống bắt đầu được thay đổi rất là nhiều. Mặc dầu hàng ngày mình vẫn có những công cụ đó, những cái môi trường sinh hoạt y hệt như vậy, nhưng mà ấy thế mà chúng ta nhìn cuộc đời nó khác ghê gớm lắm. Trước khi chúng ta biết đạo Phật đó, nếu trong nhà của mình không có những phương tiện sinh hoạt và nhìn thấy những người bạn, những người làng xóm có được đầy đủ đó, chúng ta cảm thấy mình ghen tị lắm, ganh tị lắm. Và cái nỗi ghen tị, ganh tị đó làm cho cảm xúc khổ đau sẽ dâng trào ở trong lòng của mình. Rồi khi mà tiếp cận được đạo Phật, thấy Đức Phật nói có một cái đức tính có thể làm cho con người cảm thấy rất là an nhàn và tự tại, đó là đức tính của sự biết đủ, thì chúng ta thấy là cuộc đời của mình nó khác nhiều lắm. Nếu như sự so sánh hơn và thua trên nền tảng của bản ngã làm cho con người vui và buồn, và cái vui và buồn này chỉ là một cái dòng cảm xúc của khổ đau, thì chúng ta thấy được rằng là mình an và cảm thấy hài lòng với những gì mình có sau quá trình nỗ lực có phương pháp mà vẫn không đạt được kết quả, vẫn không hề mang mình đến những nỗi khổ và niềm đau, thì mình thấy được rằng là cái lời dạy của Đức Phật mặc dù rất đơn giản là có được lòng tri túc, giàu ngủ ở trên mặt đất chứ không có nằm trên ghế niệm tốt của Hoa Kỳ, hay là nằm ở trong một cái không gian mà nhiệt độ nó nóng như là Houston hơn 100 độ F, mình vẫn cảm thấy an vui và hạnh phúc. Cho nên khi mà các phương tiện quá đầy đủ đó mà mình không có được cái tâm quán chiếu tỉnh thức thì phép màu nó biến mất hết trơn à. Lâu lâu rồi, nếu ni sư đây yêu cầu chúng ta ra ngoài gọi là thực tập thiền quán bằng cách là nhổ cỏ ngoài trời khoảng chừng 2 tiếng thôi, là chúng ta không còn cảm thấy an lạc nữa, mà chúng ta nói là một ngày tu ở chùa này mang lại rất nhiều cái suffering cho mình, ít nhất là suffering về cái độ nóng cháy, làm cho mình không còn cảm thấy được là phải quán chiếu tu tập thương tưởng các loài súc sinh hay là những cái loài côn trùng nhỏ nhất ở từng cái cuốc đất của chúng ta mang lại cái chết cho họ, hoặc là từng bước chân đi chúng ta đã giẫm đát chúng ra thành từng mảnh vụn mà mình không thấy bằng con mắt, rồi mình cũng không nhìn thấy được cái cách thức làm tạo ra cái chất liệu của dòng chảy tỉnh thức trong cái cách thức chúng ta nhổ cỏ, trong từng bước đi, trong từng lời nói, trong từng cái động tác chúng ta làm ngoài sân về vườn, thì rõ ràng phép màu của hạnh phúc nó tan biến hết rồi. Cho nên là tất cả các cái chất liệu của phép màu chúng ta chỉ cần thay thế câu phát biểu của Aquinas thôi bằng cái tâm tỉnh thức thôi là chúng ta thấy vấn đề nó khác liền thôi. Có nhiều người định nghĩa phép màu giống như là một cái gì đó tạo ra một trạng thái wonder, như là một cách thức đặt vấn đề mà mình không lý giải được tại sao nó như vậy, cứ mặc nhiên hiểu nó là phép lạ. Và nếu chúng ta lý giải phép màu là những góc độ đó đó thì lòng mê hoặc nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào lắm. Bởi vì các ảo thuật gia làm rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể nào lý giải được. Và sống ở những nước tiên tiến, nếu có dịp chúng ta mở những cái đài chẳng hạn như Discovery hoặc là ASN hay là Biography, Geology và một số đài khác nữa đó, thì chúng ta thấy là hàng trăm ngàn chuyện mà mình không lý giải được bằng con mắt, bằng lỗ tai, bằng lỗ mũi, vân vân và vân vân. Lúc đó chúng ta chỉ còn biết cách là nó là những sự kiện là rất là lạ và được thực hiện bởi những con người siêu thường, siêu phàm, vân vân và vân vân. Có những cái chúng ta thấy trên đài tưởng là sự thật nhưng thực ra nó được dàn dựng bằng những kỹ xảo điện ảnh. Và những kỹ xảo đó cho phép mình tin những sự kiện không có thật thành sự kiện có thật. Như vậy là chúng ta biến một cái fate trở thành một cái fact. Và do đó, ngay cái cách mà chúng ta tiếp nhận vấn đề nhìn bằng con mắt đó, là chúng ta đã tạo ra những ảo giác sai lầm trong lúc chúng ta đang còn sáng suốt. Như vậy là nhà Phật dạy chúng ta đến để mà thấy đó, dĩ nhiên không phải thấy bằng con mắt đâu. Bởi vì thấy bằng con mắt chúng ta bị sự giới hạn của thị lực. Nếu như mắt bị kính cận như thế này thấy đâu có xa được đâu. hoặc là những người lớn tuổi bị viễn thị đó thì lại thấy cũng không được rõ. Còn những người bị loạn thị thì cái sự thấy đó lại càng sai lầm hơn nữa. Cho nên đôi lúc chúng ta phải thấy bằng tuệ giác, cái thấy thẩm thấu được truyền thống Phật giáo gọi đó là Vipassana, tức là cái thấy thẩm thấu sự vật đang diễn ra như nó đang là thôi, chứ nó không phải đã là hay là sẽ là. Vì trong cái nhìn đã là sẽ là đó, chúng ta có rất nhiều sự nuối tiếc. Nhìn về một cái quá khứ huy hoàng mà bây giờ không còn nữa, sự nuối tiếc sẽ gia tăng. Và cảm giác nuối tiếc đó, nó là một cái nhiệt lượng đốt cháy, làm cho mình bức rất khó chịu lắm. Nỗi khổ đau đó, nếu như có người nào nói là phải mà bây giờ ông còn là vai trò đó thì gia đình ông đâu có khổ như hôm nay, nghe câu nói an ủi đó, nỗi khổ đau chúng ta càng gia tăng. Có nhiều người đánh rơi tiền bạc hoặc là bị cướp, mỗi lần nhớ đến tài sản bị tổn thất đó, nói nếu như mà tôi không có mắt đó, bây giờ tôi đã cúng dường cho chùa Viên Thông này cắt trở thành ngôi chùa lớn nhất Hiêu Sơn này. Nghe nói vậy, cả người nghe lẫn người dụng ý muốn nói đó đều nuối tiếc, và cái đó tạo ra rất nhiều sự khổ đau. Còn nếu như chúng ta có được cái phép màu của sự tỉnh thức đó thì chúng ta không nói như vậy, không phát biểu như vậy, và chúng ta nói không, tôi không cần. Mỗi ngày đi chùa mình có được ít mình cúng ít, mình có nhiều mình cúng nhiều, không có nhiều vận động người ta cúng, vận động làm Phật sự thôi. Và thậm chí nếu mà không vận động được ai, tới chùa chỉ cần tĩnh tọa thiền quán với sự hướng dẫn của những vị xuất gia ở đây thôi là mình đã thấy được an lạc hạnh phúc rồi. Sống được như vậy đó thì rõ ràng là trong cách thức đặt vấn đề đó và làm việc theo cách thức đó đó là mình đã thấy có những phép lạ, nó thay đổi ghê gớm lắm. Cho nên nhà Phật dạy đừng bao giờ đặt những cái giả định trên quá khứ, cũng đừng bao giờ thiết lập quá nhiều ở trong tương lai. Mà thiết lập quá nhiều nó tạo ra virus, nó tạo ra những cái tập tin hư sản được, lâu lâu phải dọn máy thôi, dọn máy tâm của mình bằng cách là format để chi mình quên hết tất cả những dữ liệu thiết lập. Trong tương lai 10 năm sau tôi phải làm chuyện này, tôi phải làm chuyện nọ, lúc đó nếu như tiền lương của tôi mỗi một năm được 200.000 đô thì tôi sẽ làm các Phật sự, rồi bây giờ chưa có thì chưa làm. Thiết lập như vậy đó thì tạo ra rất nhiều cái nuối tiếc, mà nuối tiếc giả định đó. Còn nuối tiếc mà nuối tiếc trong quá khứ đó là nó đã có sự kiện rồi, nuối tiếc nó còn đỡ, còn nuối tiếc giả định đó, nó làm cho con người sống trên ảo giác nhiều lắm. Nghĩa là không hề có những quả trứng mà nói rằng tôi sẽ có một đàn gà 10 con này sẽ cho tôi trong vòng 2 năm là 2.000 con, rồi 2.000 con đó sẽ đã ra rất là nhiều quả trứng, các quả trứng này sẽ làm cho tôi giàu có, làm mới được cơ nghiệp của mình, lúc đó tôi là tha hồ mà làm Phật sự. Các giả định đó là những giả định mà Đức Phật nói đó, nó làm cho phép màu của an lạc hạnh phúc biến mất. Có nhiều người cứ sống trên nền mơ ước thôi mà không chịu làm thế nào để có được những quả trứng gà. Các quả trứng gà có trống nha, chứ không phải trứng gà công nghiệp. Rồi khi có được quả trứng gà có trống rồi đó, là mình phải đặt nó trong một cái khí hậu, nhiệt độ thích hợp. Trải dài như vậy là khoảng nhiều ngày liên tục đó, thì các quả trứng gà đó mới sanh ra những chú gà con hay là những chị gà con. Mà nói theo kinh điển nhà Phật đó, những người có phép lạ đó phải là cái người biết tự mình mổ cái quả trứng đó ra, chui ra đầu tiên. Chứ con gà mẹ không bao giờ làm công việc đó, huống hồ con là gà cha là không bao giờ có trách nhiệm này. Tại sao các cô gà mẹ không làm việc đó cho những chú gà và chị gà con của mình, mặc dù nó rất là thương đến độ nó phải bỏ hết tất cả mọi cái sinh hoạt hàng ngày để nằm ấp hai cánh dang ra như vậy suốt một thời gian rất là lâu. Mỗi ngày chỉ ra khỏi cái chuồng gà khoảng chừng 1 giờ 2 giờ để kiếm ăn thôi, tạo thêm cái năng lượng để ấp gà tiếp tục thôi. Câu trả lời rất đơn giản là bởi vì con gà mẹ sẽ không biết rằng là đầu mắt tai chân của các con gà con của mình nằm ở chỗ nào. Mổ không khéo chúng ngay con mắt của nó là nó ra đời nó đuôi, và cái đuôi đó sẽ làm cho nó khổ suốt cả cuộc đời, ai nuôi nó. Và nếu mà nó mổ trúng ngay cái sọ não thì con gà này có thể là bị những cái chứng đau suốt cuộc đời, không làm ăn gì được hết. cho nên nó chỉ truyền cái hơi ẩm ở một mức độ để đủ sức cho các con gà con này mổ cái vỏ trứng mà chui ra. Và Như Lai Thế Tôn nói là Ngài như là một chú gà đầu tiên mổ được cái quả trứng và chui ra được bên ngoài một cách an toàn. Lúc đó chú gà mẹ, cô gà mẹ sẽ dẫn nó đi, tập nó cái cách ăn mồi, tập cách hót, cách nói, cách sinh hoạt, và hạnh phúc bắt đầu có mặt từ đó. Như vậy là trong động tác tự lực để mình chọc thủng cái vỏ trứng gà đó, chúng ta đã thấy sự mầu nhiệm xuất hiện, phép lạ đã có mặt. Và phép lạ đó ai cũng làm được hết á. Thế giới loài vật còn làm được, huống hồ là thế giới của con người, với cái sự truyền trao kinh nghiệm của nhau, với sự học hỏi. Và thông qua sự truyền cao và học hỏi đó đó, con người rút ngắn được rất nhiều cái thời gian công sức mà trước đây thế hệ thầy tổ chúng ta phải trải qua rất là nhiều năm. Chẳng hạn như là Đức Phật Thích Ca phải mất đến 11 năm tìm tòi mới phát hiện ra con đường mà ba đời chư Phật đã làm. Và các tổ cũng đã thể nghiệm các con đường đó bằng cả cuộc đời của mình, đúc kết lại thành các pháp môn mà chúng ta may mắn có được để hành trì trong thời hiện đại. Cho nên là phép lạ luôn luôn có mặt, chứ đừng cần phải đi tìm những phép lạ do người ta quảng cáo bằng những phương tiện thông tin đó. Rồi mình nghe mình mê mẩn, không lý giải được, nghe nói là chỉ cần tu pháp môn này một ngày một đêm thôi là mình có thể giác ngộ, trở thành Phật thành tổ, mình mê tích cụ liền. Và trạng thái mê đó đã làm cho mình tin những cái mà không đáng tin, những cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên Đức Phật nói là phép màu đó nó bắt nguồn từ tuệ giác. Và khi có tuệ giác đó thì cuộc đời sẽ được thay hình đổi dạng, nó khác rất nhiều theo cách thức mà chúng ta đã sống trong quá khứ trước khi chúng ta đến với đạo Phật. Ở trong bài kinh Trường Bộ thứ 11 có bài kinh mang tựa đề là Kevada, nói về một anh cư sĩ. Và anh cư sĩ này nhiệt tình với Đức Phật lắm. Anh ta muốn Đức Phật được nổi tiếng, và anh ta nghĩ rằng là cái cách mà để Đức Phật nổi tiếng nhanh nhất đó là thể hiện phép thần thông. Anh ta thưa thỉnh Đức Phật vài lần, Đức Phật không trả lời và không bao giờ muốn làm chuyện đó. Cuối cùng Đức Phật hỏi vài câu và anh ta trả lời cho thấy là có nhiều người thể hiện thần thông được quần chúng tán dương, nhưng mà có nhiều quần chúng cũng chẳng hề quan tâm đến những phép lạ đó. Đức Phật mới kể tiếp cho anh ta một cái sự kiện có thật liên hệ đến một vị tỳ kheo đệ tử của Ngài. Vị tỳ kheo này chứng được một cái khả năng đó là biến hóa thần thông. Với thần thông đó, vị tỳ kheo này có thể đi du hành ở các hành tinh khác. Trước đây khi nghe nói đến nhiều đó, chúng ta tưởng là những chuyện hoang đường thôi. Làm gì mà con người có thể bay từ cái địa điểm A sang địa điểm B, huống hồ là bay từ cái hành tinh này sang hành tinh khác có sự sống của con người. Vị tỳ kheo đó đã bay đến các cảnh trời, tức là những hành tinh có sự sống của những con người với phước báo, với tuổi thọ, với trình độ khoa học, với trình độ nhận thức cao hơn những gì mà con người hành tinh mình có. Mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn thường nghe đó là con người của các địa bay đó. Thực ra theo nhà Phật rất có thể đó là con người của chư thiên. Vị tỳ kheo này không tin vào những gì mà Đức Phật đã dạy, phép lạ của sự tỉnh thức, phép lạ của tứ diệu đế, phép lạ của bát chánh đạo, phép lạ của sự hành trì thiền quán, mà chỉ tin đến cái phép lạ của các chư thiên thôi. Cho nên ông ta đã bay đến cõi trời 33 và gặp vị thiên chủ, hỏi rằng là tôi rất là thắc mắc, mà tôi chưa từng nghe Như Lai Thế Tôn dạy rằng là sau khi con người qua đời đó thì bốn yếu tố đất nước gió lửa này sẽ đi về đâu. Tôi hỏi Ngài nhiều lần nhưng mà Ngài không hề trả lời câu hỏi đó. Tôi biết rằng là Ngài không hề có phép lạ, Ngài không hề có thần thông siêu phàm, cho nên Ngài đã bị bế tắc và không trả lời câu hỏi của tôi. Xin Ngài hãy giải thích câu hỏi đó. Chư thiên của trời 33 cũng bị bí lù, nói rằng là tôi biết rằng là có các chư thiên cao hơn, ông hãy đến đó chắc chắn là có được giải pháp. Thì ông ta đã đến theo lời giới thiệu tới của trời Đâu Xuất, rồi của trời Đâu Xuất lại giới thiệu cho ông ta đến của trời Tha Hóa Tự Tại, cõi trời Tha Hóa Tự Tại giới thiệu chúng ta đến cõi trời gọi là Đại Phạm Thiên Dương. Cõi trời Đại Phạm Thiên Dương đó là ở trong cảnh giới các hành tinh của chư thiên đó, chúng tôi được biết là chỉ có Phạm Thiên có thể có được cái toàn năng toàn trí thôi, chứ không ai có thể có cái sự hiểu biết hơn là Phạm Thiên được. Cho nên chúng tôi tin chắc rằng là câu giải đáp sẽ được tháo gỡ tại đây. Vì thì kheo này mừng dữ lắm, giống như là mình mới được truyền cái bí kíp võ công, mà chỉ còn cách sử dụng nó như thế nào thôi, thì phải đến gặp Phạm Thiên. Khi đến Phạm Thiên đó, thì thấy rất nhiều chư thiên khác đang đảnh lễ cung kính lắng nghe Phạm Thiên giảng dạy đạo lý ở trên cõi trời. Vị tỳ kheo này vào bày tỏ lòng tôn kính, sau đó rồi mới đặt câu hỏi tương tự. Đó là: tôi muốn biết rằng bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa đó, đó là chất rắn, chất lỏng, rồi sự vận chuyển của không khí và cái phần nhiệt lượng đó, sau khi một con người qua đời nó sẽ đi về đâu? Chư thiên đã không trả lời, Phạm Thiên đã không trả lời trực tiếp câu hỏi đó, mà nói rằng là: ta là đấng sáng tạo, ta là phạm chủ, ta là cha của muôn loài, ta đã khai sinh ra cuộc sống, tất cả hãy tin vào ta thì hạnh phúc sẽ có mặt. Vì thì kheo đó là: thưa Phạm Thiên, tôi không muốn hỏi ngài chuyện đó, mà tôi muốn hỏi rằng là sau khi tôi chết đó, là bốn yếu tố này sẽ đi về đâu? Thì Phạm Thiên lại trả lời một cách tương tự. Ông ta hỏi ba lần thì Phạm Thiên trả lời ba lần. Lúc đó Phạm Thiên gọi là lanh trí, khiêu khiêu ông ta, kéo ông ta ra ngoài hành lang của cõi trời đó. Nó làm ở trong thế giới này đó, người ta nói rằng tôi là đấng toàn tri, toàn giác, toàn thức. Nhưng câu hỏi đó đến bây giờ tôi cũng không biết trả lời sao nữa. Ông đừng có gài khó tôi, làm như vậy kẹt tôi lắm. Hay đi chỗ khác đi, đừng có phá đám ở đây. Và tôi được biết rằng là ở cõi Ta Bà đó, cái ông thầy của ông đó là Như Lai Thế Tôn sẽ giải quyết được những chuyện này. Cho nên sẽ là một sai lầm rất là lớn khi mà ông không nhìn thấy được tuệ giác của Như Lai Thế Tôn, tìm đến tôi là một cái chuyện nó đã lỡ làng rồi. Ông thì kheo này, ông trốn mắt lên đó. Tôi đã hỏi câu đó nhiều lần lắm rồi, Như Lai Thế Tôn không trả lời, cho nên tôi mới tới gặp ngài, chứ nếu mà trả lời tôi đâu gặp ngài chi. Thất vọng quá, ông ta trở về lại gặp Đức Phật. Ông ta giấu cái chuyện đi lên các cõi trời, giấu đi hẳn. Như Lai Thế Tôn mới cười, mới nói là: này tỳ kheo trẻ tuổi à, ông có biết không, nhiều người thương thuyền đó, khi họ tìm một mảnh đất mới để thiết lập các cái mối quan hệ ngoại giao kinh tế đó, để tìm cái giàu nhiều hơn đó, thì họ thường mang theo các con chim bồ câu hay là các con chim để định vị đó, ở đâu là có đất liền và có sự sống. Thì họ nuôi rất nhiều chim, và cứ mỗi con chim như vậy đó, họ cột một cái sợi dây, trong sợi dây đó họ ghi những ngôn ngữ mà họ biết, họ nói rằng là: chúng tôi đang cần muốn quan hệ với các vị, nếu nhận được cái tin tức này xin quý vị hãy trả lời cho chúng tôi. Thì các con chim đó sẽ trở về lại con thuyền, và như vậy là cái quan hệ thương mại kinh tế sẽ bắt đầu được thiết lập. Nhưng mà đâu phải người nào đi ra biển cả rồi cũng tìm được đất liền đâu, có nhiều người đã chết trước khi đất liền đã được xuất hiện. Cho nên là các thương thuyền này đã thả rất nhiều chim, đến độ không còn con chim nào để thả nữa, mà vẫn không tìm được đất liền. Các con chim đó đã đi bốn hướng, mười phương, và cũng không tìm được đất liền. Thì còn một cách cuối cùng, nó phải bay về lại cái chiếc thuyền mà nó đã được thả đi, để nó tìm sự sống, chứ bằng không nó sẽ chết ở trên mặt biển. Cũng vậy, này tỳ kheo trẻ tuổi à, ông đã đi hết mười phương tám hướng rồi, ông đi từ cõi trời này sang cõi trời nọ để tìm kiếm về cái chuyện mà chết đi về đâu, như là một cái phép màu, nhưng mà ông đã bế tắc, giống như là các con chim phải trở về lại thương thuyền để mà tìm đến một giải pháp, đó là tìm cái sống. Cho nên cái phép màu không phải là dùng thần thông đi cổ này chỗ kia giải quyết những vấn đề mà con người không giải quyết được, mà phép màu nằm ở chỗ là chúng ta sống cuộc sống hiện tại này như thế nào. Con chim đó phải sống hàng ngày hàng giờ trên thương thuyền, và nếu như nó từ bỏ cuộc sống đó, nó tìm một cảnh giới sau khi chết, chắc chắn rằng là nó đã mất đi những phép màu của hạnh phúc. Cho nên ông đã rơi vào một trạng thái rất là sai lầm. Trước đây ông đã từng hỏi ta, nhưng mà ta đã không trả lời. Không có nghĩa là ta không biết, là bởi vì những chuyện mà ta nói đó, có thể ông cũng không hình dung được đâu. câu nói của Đức Phật rất là thâm thúy. Bởi vì cái trình độ khoa học lúc bấy giờ đó, làm thế nào để hiểu được nguyên lý của vật lý, làm thế nào để hiểu được nguyên tử, phân tử, hạt tử, lượng tử, rồi đến những hạt sóng âm, mà nói ra càng nhiều thì con người càng rắm rối, càng đặt thêm nhiều vấn đề, và cuối cùng từ câu hỏi A trở thành câu hỏi B, và nó kéo theo một cái sự mắc xích của hàng ngàn câu hỏi, và cuối cùng con người sẽ chết trước khi câu hỏi được giải đáp. Thế giới của hiện tượng đó là thế giới duyên khởi, cái này có kéo theo cái kia có. Và học thuyết đó đó cho phép chúng ta đặt một cái câu trả lời dứt khoát, đó là truy nguyên cái nguồn gốc cuối cùng của vũ trụ đó là một sự sai lầm, cũng như truy nguyên cái cuộc sống cuối cùng của con người là một sự bế tắc. Và đặt những vấn đề là sau khi chết đó, là bốn đại này nó sẽ đi về đâu, chỉ tạo ra sự bế tắc và loạn tưởng mà thôi. Trong khi đó hàng ngày chúng ta sống với các yếu tố đại này, chúng ta lại không trân trọng nó, chúng ta lại không biết nó trở thành một công cụ để mang lại các cảm xúc hạnh phúc, mà lại đi tìm là sau khi chết nó đi về đâu, quả thực là uổng ích. Cho nên câu chuyện này nói lên rằng là cái phép lạ đó, nó không phải nằm ở chỗ là chúng ta giải quyết hết tất cả những thắc mắc của con người. Cái này là các khoa học gia, các nhà vật lý hiện đại đã giải quyết một số. Tuy nhiên sau một thời gian ngắn thôi, người ta đã phát minh ra nhiều cái công thức mới, nhiều quy lý mới, nhiều định luật mới, thì các cái công thức cũ được xem là chân lý đó nó trở nên là sai lầm. Cho nên cứ theo đó mà chúng ta lao và tin một cách mê tín vào khoa học thì chúng ta cũng rơi vào những bế tắc đó thôi. Do đó nhà Phật dạy là dĩ nhiên khoa học đóng một vai trò rất quan trọng ở việc đó là nó mang lại đời sống con người rất nhiều công cụ của sự sinh hoạt, với điều kiện đó là con người biết sử dụng nó hay là sử dụng một cách khôn ngoan. Còn ngược lại đó thì chưa chắc rằng nó có thể mang lại cho chúng ta những giá trị của an lạc và hạnh phúc. Cho nên cái phép lạ là ở chỗ chúng ta vận dụng tuệ giác để sử dụng chúng như thế nào trong cuộc đời này thôi. Do đó nếu như mình sống ở thế giới phương Tây với rất nhiều phương tiện công cụ, chúng ta cũng không cần phải xua đuổi nó, xa lánh nó, từ bỏ nó, nhưng mà chúng ta sử dụng có phương pháp. Cách thức sử dụng có phương pháp làm cho chúng ta có thể làm rất nhiều Phật sự mà trước đây chúng ta phải mất đến 10 năm, 20 năm để làm. Chẳng hạn như là sau những năm 75 tại Việt Nam đó, cái công nghệ in chỉ nằm về phía chính quyền đó, để họ quản lý về phương diện tư tưởng đó. Còn cái các nhà in của Phật giáo và các tôn giáo hay là các tư nhân bị đóng cửa hết. Cho nên người ta phải truyền bá tư tưởng hay là các phép lạ của Đức Phật trong kinh đó, thông qua sự hành trì đó, bằng cách là người ta chép tay. Ví dụ là viết ra một cái bộ kinh Pháp Hoa phải mất đến làm 3 tháng trời đó. Và người ta rất hạnh phúc để viết những cái đó, để truyền những phép lạ của kinh Pháp Hoa cho những người khác. Bây giờ với các phương tiện khoa học hiện đại, chúng ta có thể in ra mỗi một lần như vậy, thậm chí là in màu. Trong vòng một ngày thôi, chúng ta có thể có được 200-300 ngàn quyển kinh. Chúng ta tha hồ mà phổ biến. Rồi bây giờ chúng ta có phương tiện Internet, chúng ta chỉ cần đánh máy một lần thôi, hoặc là chúng ta scan thôi, chúng ta đưa lên ở trên mạng, là như vậy là hàng trăm ngàn người có cùng một phương tiện tương tự như chúng ta, và có thể tiếp xúc được cái phép màu được Đức Phật trình bày về các tiềm năng Phật tính, tiềm năng giác ngộ lớn, có thể thay đổi con người của mình rất là lớn ở trong kinh. Hoặc là chúng ta vận dụng những phương tiện gọi là truyền thanh của các cái đài radio, chúng ta đọc lại cái đó phát sóng, rồi các phát sóng đó đâu có mắc đâu, trong không gian đâu, chúng ta có thể ghi nhận đó dưới hình thức của một đĩa CD audio, hay là một cái đĩa MP3 CD, hay là cái dạng WMA, vân vân. Như vậy là cái pháp âm của kinh Pháp Hoa với những tiềm năng Phật tính mà Đức Phật trao cho chúng ta, các chìa khóa của ngộ nhận thông qua sự khai thị của một vị đạo sư nào đó, là chúng ta có thể hưởng gia tài đó, sống với gia tài đó một cách gọi là không cùng tận. Như vậy là cái phương tiện của khoa học hiện đại đó vẫn không phải là những tác hại đó. Nếu chúng ta sử dụng đúng cách đó, thì cái tác dụng của nó rất là lớn. Cho nên phép màu không phải nằm ở những phương tiện chúng ta có, hay là không nằm ở những phương tiện chúng ta có, mà nằm ở cái cách thức dụng tâm, cái tuệ giác sử dụng chúng như thế nào trong cuộc sống. Cho nên Đức Phật nói là chỉ cần chúng ta sống hàng ngày, hàng giờ với các phương tiện, dù rất là thô sơ, giản đơn, niềm hạnh phúc vẫn có thể có mặt, chứ không cần phải bay đến 33 tầng trời, chỗ này chỗ nọ, nay tìm chỗ này mai tìm chỗ kia mới có được những phép màu, mới có được những giải đáp. Cái câu chuyện mà Đức Phật kể đó, nó rất là khôi hài. Khôi hài ở chỗ đó là vị tỳ kheo có thần thông nhưng mà vẫn không tìm được những giải pháp cho cuộc sống. Rồi khôi hài hơn nữa đó là những vị trời được xem là những người có thần thông hơn con người, và đặc biệt đó là Phạm Thiên, được mệnh danh là đấng toàn tri, đấng toàn thức, đấng toàn trí. Ấy thế mà một cái câu hỏi đơn giản thôi, đó là bốn yếu tố đất nước gió lửa sau khi con người chết sẽ đi về đâu, bị Bí Lù không trả lời được. Cái câu hỏi đó đó, nếu chúng ta có học vật lý, chúng ta thấy đã có giải pháp rồi. Đó là các yếu tố này sẽ không đi về đâu, sẽ không bao giờ mất hẳn, mà chuyển từ dạng thức này sang dạng thức khác thôi. Một cái công thức rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần học trong vòng 2 phút dưới sự hướng dẫn của một thầy giáo cấp 3 là chúng ta đã biết rồi. Còn trong bài Bát Nhã Tâm Kinh đó, Đức Phật nói có 4 chữ thôi, mà nó là một cả một sự bí ẩn, đó là bất tăng bất giảm. Không có tăng trưởng, không có giảm đi. Từ đó nó dẫn theo một cái học thuyết, đó là bất sanh bất diệt. Sanh là nó tạo ra cái tăng trưởng, diệt là tạo ra sự giảm bớt, là sự lụng bại. Và khi mà chúng ta hiểu được rằng là mọi sự vật hiện tượng, nhất là thế giới vật lý đó, và là nó không bao giờ mất đi một cách vĩnh viễn, mà nó cũng chưa từng ra, chưa từng tự nó sanh ra, mà nó chuyển đổi từ dạng thức này sang những khác, thì rõ ràng là câu trả lời đã có rồi. Đức Phật đã từng giảng những bài kinh như vậy cho rất nhiều tỳ kheo, cho rất nhiều cư sĩ tại gia, ấy mà vị tỳ kheo này lại không thấy được cái phép màu ở trong những lời giảng đó, mà phải nghĩ rằng là có lẽ pháp màu đó nó nằm ở cõi trời, nó nằm ở cái gì mà chúng ta không thấy, chúng ta cứ tưởng tượng mơ mơ màng màng là phép màu, cho nên chúng ta không thấy được triết lý cuộc sống. Do đó mỗi một lời kinh là một phép màu, và nếu như chúng ta tụng kinh để cầu phước không thì phép màu đó nó trở thành là một cái vật ở trong diệu bảo tàng, không khai thác được. Chúng ta đánh giá cổ nó bằng cách là chúng ta bán đấu giá thôi. Chúng ta tạo cái phép màu đỏ từ một cái giá trị ảo trên một cái hệ mặc định kinh tế trở thành một cái giá trị thật, thật của bản ngã thôi. Chúng ta bán đấu giá một bức tranh của Picasso từ hàng triệu đô la cho đến tỷ đô la. Chúng ta nghĩ rằng là nó là phép màu của nghệ thuật, nhưng mà thực ra Đức Phật nói cái đó là những cái rất bình thường thôi. Chúng ta tạo ảo giác cho những giá trị vật lý thôi. Còn phép màu là nằm ở chỗ chúng ta nhận thức về giá trị của cuộc sống. Cho nên nó là cái trình độ tuệ giác của Đức Phật là không hạn định, nó mênh mông lắm. Có những cái mà Ngài nói đó là Ngài nói những cái nó thật sự có giá trị cho cuộc đời. Còn đi vào thế giới vật lý siêu hình hay là vật lý hữu hình đó, thì những cái đó đó để dành cho các nhà khoa học, chứ Ngài không cần phải làm chủ đó. Mặc dù Ngài biết Ngài có thể làm thành công hơn được. Cho nên con đường của các hành giả trong nhà Phật đó, là không phải đi tìm những sự mầu nhiệm ngoài những cái mà mình đang sống, mà ngược lại đó, chúng ta tìm kiếm những cái mà mình đang có, nhận dạng lại nó thôi, chứ nó không có mất đâu. Các tổ đã dạy chúng ta hai câu rất là hay, đó là thân tại hải trung, hư mít thủy, nhược hành lãnh thượng mạc tầm sơn. Hai câu rất là sâu sắc. Nếu như mình đang ở trong lòng biển cả đó, thì đừng có dại dột gì, đừng mắc còng để đi tìm nước. Bởi vì nước đó, chỉ cần chúng ta mở mắt ra, hoặc là chúng ta đừng bao giờ tạo cái sự tê liệt thần, là thần kinh cảm xúc thôi, là chúng ta có thể cảm nhận được nước đang có mặt, đang tiếp xúc với làn da, đang thẩm thấu vào các tế bào thông qua các cái lỗ chân lông của chúng ta thôi. Còn khi chúng ta đang có mặt ở trên núi đó, đừng bao giờ đi tìm sơn bằng cách là đi tìm một cái núi khác. Vì cái đó nó làm cho mình đánh mất đi những giá trị đang có mặt ở hiện tại. Chứ cái phép màu của sự sống nằm ở chỗ chúng ta tiếp xúc với nó bằng giá trị của tỉnh thức, chứ không phải là chúng ta đi tìm kiếm. Dĩ nhiên là đôi lúc đó, con người phải trả bằng cái giá tìm kiếm. Tìm kiếm nhiều rồi không thấy mới quay trở về. Lúc đó mới thấy là mình đang ở dưới biển, mình đang ở trên núi. Cho nên cứ tha hồ mà sử dụng cái nguồn nước bao la của biển không bao giờ cùng tận. Cứ tha hồ sử dụng cái nguồn của mặt đất. Và hai hình ảnh biển và đất đó, ở trong nhà Phật đó, nó quả thực là một triết lý phép màu. Đức Phật nói là biển không bao giờ chứa những xác chết. Chúng ta chết ở ngoài biển khơi, trong những cuộc đi tìm mảnh đất mứa, đất hứa mới cho cuộc sống, cho hạnh phúc, cho độc lập, cho tự do. Chúng ta đã phê thân ở trên hải đảo, chúng ta đã chôn ở dưới lòng biển ấy, thế mà biển đẩy mình vào trong bờ. Và Đức Phật nói đó, giáo pháp của Như Lai cũng vậy, không bao giờ chứa những tì vết của một đời sống đạo đức thấp kém. Nó phải là một cái gì cao thượng, là cái xác chết là không chứa được ở trong đời sống thánh hạnh của biển chánh pháp. Cho nên muốn có được những phép màu của hạnh phúc đó, đó là chúng ta phải thay đổi cái đời sống đạo đức của mình. Mà sự thay đổi đó nó bắt nguồn từ cái nhìn của tự giác thôi. Cho nên là chỉ cần nhìn và liên tưởng đến hình ảnh của biển cả là chúng ta đã có được phép màu mấy mươi phần trăm rồi. Và biển nó có được một cái khả năng thanh lọc đặc biệt là dung hòa thanh lọc hết tất cả những cái vị của các con sông, màu sắc của các cái ngòi ngạch tương vị nọ, và nó chỉ còn lại cái màu xanh trong. Xanh trong đến độ nó sâu thẳm quá, chúng ta nhìn thấy một cái màu xanh ảo giác thôi chứ nó không có màu. Và sự trong vắt đó được tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh của con người. Và bản chất của nước đó, dĩ nhiên là nó không phải là sông. Cho nên là những cái dòng cảm xúc khổ đau, hạnh phúc, thông qua sự lên voi xuống chó, thành công thất bại, thuận và nghịch đó, trong cuộc đời đó, nó không làm cho bản chất của nước bị mất đi. Và cuối cùng nó vẫn làm cho trở về với nước thôi. Cho nên thông qua hình ảnh đó, Đức Phật muốn ngầm chỉ cho chúng ta một điều là trong quá trình sanh tử của khổ đau đó, con người đã từng thay hình đổi dạng với rất nhiều kiếp sống, khi làm con người, khi làm thần linh, khi làm chư thiên, khi làm các loài động vật, khi làm các loài côn trùng vi tế hay là các loài thủy tộc vân vân. Và bản thể của cái tuệ giác đó vẫn còn đó. Do đó chỉ cần trở về nhìn thấy được rằng mình có tiềm năng này và sử dụng cái tiềm năng đang có đó, thì chúng ta bắt đầu có được phép màu, bắt đầu có được sự chuyển hóa. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có đưa ra một cái hình ảnh rất là sâu sắc, đó là hình ảnh của tung địa giổng xuất. Không phải là hình ảnh của kiếm hiệp đâu. Kiếm hiệp vay mượn của nhà Phật nhiều lắm, của nhà Phật không vay mượn của các nhà văn. Chúng ta liên tưởng đến hình ảnh của các vị Bồ Tát từ ở dưới lòng đất nhảy vọt lên. Chúng ta nói rằng là Đức Phật rất là khôi hài, đầu óc Ngài phong phú tưởng tượng. Không có tưởng tượng đâu, mà Ngài rất là hiện thực đó. Ngài trao chúng ta những bí kíp của phép lạ mà chúng ta lại không có cảm nhận được. Cái câu chuyện đó diễn ra trong một cái tình huống là khi Đức Phật truyền bá một bản kinh nói về tuệ giác cao thượng mà ai cũng có. Cái tuệ giác đó với phép lạ đó đã làm cho nhiều người mờ mắt. Mờ mắt đến độ không còn chấp nhận rằng mình đang nhìn thấy mặt trời. Cho nên cả 5.000 người đứng dậy ra đi khi mình không thấy được phép màu. Rồi các vị Bồ Tát ở các hành tinh mới phát nguyện là bạch Như Lai Thế Tôn, chúng con ở xa, nếu như Ngài không cho chúng con thì chúng con xin tình nguyện hổ vệ những người Pháp Sư Pháp Hoa. Chúng con sẽ tình nguyện trở thành những người bodyguard cho những hành giả có Pháp Hoa. Nơi nào có đạo tràng thọ trì kinh Pháp Hoa truyền bá tự giác này đó, thì chúng con sẽ là người đệ tớ trung thành. Xin Như Lai an tâm, chúng con sẽ làm rất thành công việc đó. Đức Phật nói một câu rất là lạnh. Lạnh đến độ nó trở thành một cái công án mà. Mà công án này nó chính là một cái tuệ giác để coi rằng là cái động cơ hành động dấn thân là Phật chúng ta nằm ở chỗ nào. Ở chỗ là mình xưng tán bản ngã hay là xưng tán chánh pháp để cho người con người được lợi lạc. Đức Phật nói chúng tôi không cần đâu. Như là Thế Tôn không cần lòng tốt của các ngài, các vị đâu. Nếu chúng ta là những người mà làm mà có cái bản ngã đó, chúng ta sẽ buồn, chúng ta nói là Như Lai Thế Tôn đang tạt một gáo nước lạnh vào ở trong cái sự phát tâm Bồ Đề của mình buồn dữ lắm. mình có thể từ bỏ ngôi chùa đó. Còn xin hứa như Lai Thế Tôn, con không bao giờ đến Trúc Lâm Tinh Xá nữa, con sẽ không bao giờ lên linh thú nữa. Rất nhiều người chúng ta đã từng rơi vào tình huống này. Nếu như thầy chủ trì, sư cô chủ trì không chịu mình sẽ ra đi liền á. Ra đi rồi mình kéo, thôi các bạn ngủ à, và chỗ này nè, như Lai Thế Tôn ở chỗ này ngon lành chứ lắm, chúng ta kéo hết đi luôn. Như vậy là chúng ta không phải là đến vì chánh pháp, mà chúng ta đến vì thiện cảm của ông thầy, của một vị sư cô. Và khi thần tượng bị sụp đổ đó là chúng ta đánh mất đi giá trị của phép màu của an lạc và hạnh phúc. Đó là một sự tổn thất rất là lớn. Còn nếu như các vị Bồ Tát này thật sự muốn truyền bá cái tuệ giác phép màu đó đó, thì các vị đó phải mừng. Và cái mừng đó được bổ hiện ở trong Kinh Pháp Hoa. Như là Thế Tôn nói, này các vị hãy nhìn xem, ở cõi Ta Bà này cũng có rất nhiều người giống như các vị đó. Có thể là cái tiềm lực của những vị này rất là mới, cho nên là chưa có kinh nghiệm để làm, để hành trì, để truyền bá, để hộ vệ. Nhưng mà Như Lai Thế Tôn tin chắc rằng họ sẽ làm được trong tương lai thôi. Các vị hãy chờ trong giây lát, các vị sẽ thấy là các vị Bồ Tát đó sẽ có mặt và làm những việc các vị đang phát nguyện đây. Như Lai Thế Tôn vừa dứt lời là từ dưới đất các vị Bồ Tát nhảy vọt lên, nói là bạch Như Lai Thế Tôn, xin các ngài, xin Như Lai Thế Tôn hãy giao công việc đó cho chúng con sẽ làm thành công. Và trong tích tắc, các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác nhìn thấy các Bồ Tát ở trong cõi Ta Bà này đang làm Phật sự, đang truyền bá chánh pháp, đang truyền bá tuệ giác hạnh phúc, đang đem lại những phép màu của tỉnh thức, của an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Rõ ràng không phải là chuyện kiếm hiệp đâu, mà nó là cái mà gọi là chúng ta hãy sử dụng những tiềm năng bản địa chúng ta mới làm được. Nếu chúng ta vay mượn vào sự hỗ vệ của người khác như là một tha lực đó, chúng ta sẽ bị lệ thuộc rất là nhiều. Ở một quốc gia cường nhược tiểu nào gọi là nhận sự bảo trợ của những quốc gia liên minh lớn hơn đó, đàn anh đó, thì hầu như là phải chịu lệ thuộc về chính trị, về chính sách, về mọi thứ. Cho nên là những gì mà quốc gia cường thịnh đó nói đó, dù là sai chúng ta vẫn cho là chân lý thôi. Đó là chân lý của liên minh chính trị. Và nếu như chúng ta biết phát huy cái tiềm năng vốn có đó, thì chúng ta sẽ làm được nhiều thứ mà mình không ngờ rằng là tiềm năng nó đã có sẵn, mình có thể làm được. Cho nên là phát huy tiềm năng là một nghệ thuật rất là lớn, mà Đức Phật muốn trao chúng ta như là một phép màu của sự tỉnh thức. Rất tiếc là chúng ta nhiều khi không tin mình có, từ bỏ nó, rồi đi tìm những cái chuyện nho nhỏ thôi mà mình nghĩ rằng là nó có giá trị rất là lớn cho cuộc đời của mình. Chúng ta cứ liên tưởng đến cái quá trình mà các tổ, các thiền sư truyền bá đạo vượt qua khỏi biên cương bờ cõi của một quốc gia này sang một quốc gia khác, thì cái vị mà truyền đạo lúc đầu đó chỉ đóng một vai trò gọi là khai thị thôi, khai và thị thôi. Còn những cái người bản địa, những nhà sư mới ở những nơi mới này nè, mới là cái người ngộ và nhặt. Bởi vì ví dụ như là các tổ Trung Hoa sang Việt Nam mở đạo truyền bá chỉ độ được chừng vài mươi người là hết rồi, còn các tổ sư Việt Nam mới làm nên đại sự cho người Việt Nam được tỉnh thức. Bởi vì họ hiểu sắc rõ được cái tâm trạng, cái não trạng, cái truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, cơ tính của con người, và truyền như thế nào để cho cái cơ tính này được trở thành giống như một con gà đủ tự sức nó mổ trứng gà đấy mà trui ra. Chứ còn những người khác không hiểu được cái tâm trạng đó đâu. Bồ Đề Đạt Ma qua bên Trung Hoa truyền đạo cũng truyền có vài người thôi, còn các tổ Trung Hoa mới làm lên kỳ công. Tương tự Phật giáo ở Hoa Kỳ phải là những con người gọi là Hoa Kỳ mới có thể làm được. Còn những người gọi là ngoại quốc chỉ truyền những hạt giống tỉnh thức thôi, đóng một vai trò gọi là hộ vệ giống như các Bồ Tát ở các hành tinh hộ vệ cho các vị Bồ Tát ở Ca La Bà thôi. Còn những vị ở tại chỗ đó mới làm được đại sự. Chúng ta có thể hiểu cái thông điệp của Đức Phật ở trong tình huống này theo một cấp hướng thứ hai, đó là muốn làm được cái công việc của bản địa đó, chúng ta phải tiếp thu được cái nền văn hóa bản địa, hòa nhập với nền văn hóa đó, và mình trở thành nền văn hóa đó. Cho nên lời nói, việc làm, cách thức hoằng đạo truyền bá đó mới có thể làm cho những người ở địa phương hiểu được. Và khi họ hiểu được như vậy đó, thì họ sẽ được ngộ và nhập, họ bừng sáng ra và họ sống với những chất liệu mà Đức Phật đã để lại trong kinh điển, như những người châu Á đã sống. đã được thành công, đã được hạnh phúc. Cho nên vai trò mang lại phép lạ của Đức Phật là 50% đó. Ngài chỉ làm 50% là khai thị với hai động tác, đó là khai, tức là làm cho mình sáng, bừng sáng lên. Thị là chỉ điểm, vạch mặt, chỉ cho chúng ta những con đường đi, những cách thức hành trì để có những phép lạ. Và cái công việc còn lại chúng ta phải làm tương tự, đó là với hai động tác, ngộ và nhập. Ngộ để chúng ta thấy rõ bằng tuệ giác, nhưng mà chúng ta thấy bằng niềm tin, chúng ta thấy bằng những cái sự mơ tưởng, những cái phép lạ bên ngoài, là phép lạ của các thần linh, của Thượng Đế, mà phải thấy rằng là các phép lạ đó đã tự có sống sẵn trong con người của mình đó, trong mảnh đất tâm của mình. Và chúng ta phải hành trì để chúng ta nhập được. Chứ còn kiến thức thông thường đó, nó có khoảng cách rất là lớn. Và để chúng ta leo theo kiến thức đó, thì chúng ta sẽ trở thành một học giả là hết ta. Cho nên nhà Phật đó là sáng tạo và tạo ra các vị Bồ Tát, chứ không phải tạo ra các nhà học giả về Bồ Tát. Học giả về Bồ Tát là các trường đại học tạo ra. Cho nên phải ngộ và nhập. Như vậy là cái tiến trình ngộ nhập đó, nó tạo cho con người chúng ta sống với một cái phép màu của an lạc và tỉnh thức, của an vui và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Hôm nay chúng tôi rất là lấy làm hạnh phúc trở về thăm viếng ngôi chùa Viên Thông, như là một cái biểu tượng về một pháp môn mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã hành trì và được Đức Phật Thích Ca truyền bá và khuyến khích tất cả chúng sinh ở trong cõi Ta Bà hành trì theo. Đó là phải viên dung. Viên dung thông qua cái con đường quán chiếu của lỗ tai, của tuệ giác. Và khi chúng ta có được lỗ tai của tuệ giác đó, như vậy là dầu chúng ta có bị điếc, chúng ta vẫn có thể hành trì được cái nghệ thuật của sự cảm thông. Và khi thiết lập cảm thông tình thương của tuệ giác đó, thì bản ngã nó sẽ được thu ngắn lại. Và giữa chúng ta và người khác nó không còn những cái khoảng cách của hờn giỏi, của hơn thua, của ganh tị, của cạnh tranh, của va chạm, của đổ vỡ. Và lúc đó đó, tất cả mọi người có thể sống với nhau trong một tinh thần rất hòa hợp. Hòa hợp như là nước hòa với là sữa. Cho nên hành nguyện Viên Thông đó là một trong những hành nguyện mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã làm thành công. Và nếu chúng ta học tinh thần của Kinh Pháp Hoa, chúng ta biết rằng là các phép màu đó đó, nó đang có ở trong con của mình thông qua tuệ giác nhận thức, thì chúng ta vẫn có thể thể hiện được sự viên thông đó ở trong ngôi nhà, với tư cách là vợ và chồng, với tư cách là cha mẹ và con cái, với tư cách là những người anh chị em, là với tư cách là những người làng xóm, những người cộng sự, những người đối tác, những người pháp hữu. Chúng ta làm được chuyện đó thì chúng tôi tin chắc rằng là phép lạ của sự an lạc và tỉnh thức nó sẽ có mặt ở mọi nơi vợ chồng. Cho nên khi mà chúng ta gọi là rời khỏi ngôi chùa Viên Thông trở về nhà, thì cố gắng là gieo trồng hạt giống Viên Thông đó ở trong tâm của mình, để chi? Để sự có mặt của mình ở ngôi nhà của mình đó biến thành một cái Viên Thông của sự hành trì. Thì lúc đó đó, ngày nào mình cũng được hạnh phúc, chứ không phải là chỉ có ngày thứ bảy và chủ nhật đến chùa mới được hạnh phúc. Và khi làm được chuyện đó thì chúng ta đã làm cho cái tinh thần của đạo tràng đó, nó có mặt, hạnh phúc nó sẽ hiện hữu với mọi người. Kính chúc quý vị có được trạng thái viên thông đó ở trong nhận thức, ở trong tâm lý, và thể hiện qua cách thức ứng xử hàng ngày. Và được như vậy thì chúng tôi tin chắc rằng là cái nụ cười của Đức Phật ở trên Linh Sơn đó, không phải chỉ có Ngài Ca Diếp mới hiểu được đâu, mà ai cũng có thể hiểu được và cảm nhận được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.
Âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.